Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô hạ sinh. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ, Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra, rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Họ đã quỳ gối xuống sụp lại người, rồi mở kho tàng ra, họ tiến dâng người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời báo mộng, đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, dịp lễ Giáng sinh, chúng ta đã tôn vinh Đức Giêsu là ánh sáng của mọi ánh sáng. Tất cả mọi người trên thế giới đều hân hoan vui mừng khi chiêm ngưỡng những ngọn đèn sáng lung linh, biểu lộ niềm vui vì đấng là ánh sáng đã đến trần gian. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah khẳng định, muôn dân thiên hạ tuôn đổ về để chiêm ngưỡng ánh sáng đó. Bài tin mừng hôm nay cho thấy điều đó rõ nét hơn khi mô tả các đạo sĩ, truyền thống vẫn gọi là ba vua, đến thờ lạy hài nhi Giêsu. Tác giả sách thánh đã cố ý lấy hình ảnh ngôi sao lạ xuất hiện nơi những người dân ngoại và hành trình tìm kiếm của các đạo sĩ để trình bày một chân dung của vị cứu tinh nhân loại. Biến cố này đã được ông Ba-la-am tiên báo trong sách Dân số rằng, một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Vị cứu tinh nhân loại này đã được các ngôn sứ tiên báo nhiều lần trong Cựu Ước, nhất là sách ngôn sứ Isaiah đã nhiều lần nhắc đến tước hiệu đấng cứu độ và tiên báo người sẽ đến. Đó chính là lý do mà dân Do Thái luôn ngóng chờ ngày người xuất hiện. Vị cứu tinh đó nay đã xuất hiện không chỉ cho người Do Thái, nhưng trước hết là cho những người lương dân thành tâm kiếm tìm chân lý. Khi đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận ra hai khung cảnh đối lập nhau. Một bên là Jerusalem, ở đó có triều đình của hoàng đế Herode, còn bên kia là Bethlehem, nơi vì sao dừng lại. Các nhà chú giải kinh thánh đã cho rằng, sở dĩ các vị đạo sĩ bị mất dấu đường khi đến Bethlehem, nên phải tìm cách hỏi thăm, vì Thiên Chúa muốn dùng các ngài để báo cho triều đình Herode và giới lãnh đạo Do Thái về cuộc Giáng sinh của đấng cứu thế. Quả vậy, giới lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem đã tra cứu sách thánh và các lời ngôn sứ về đấng Mêsia. Họ đã đưa ra đáp án chính xác về nơi xuất hiện của người tại Bethlehem. Các đạo sĩ đã theo lời chỉ dẫn đó, họ đã tìm đến Bethlehem và gặp đấng cứu thế. Nhưng đáng buồn thay, các lãnh đạo Do Thái thì vẫn tiếp tục ở lại Jerusalem, còn vua Herode thì bắt đầu nuôi ý đồ tìm giết vị vua mới sinh, vì ông lo sợ cho ngai vàng của mình. Bài tin mừng của ngày lễ Hiển Linh hôm nay trình bày hình ảnh Đức Giêsu là ánh sáng. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu soi cho dân Do Thái, nhưng cho tất cả mọi người. Cũng như mặt trời không phải là của riêng ai hay một quốc gia dân tộc nào, thì Đấng Cứu Thế cũng là vị cứu tinh mọi dân tộc. Đó chính là lý do, ngay sau khi Giáng sinh, người đã muốn tỏ mình ra không những cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, mà còn cho các vị đạo sĩ, là thành phần đại diện cho dân ngoại. Người Công giáo chúng ta thường dễ làm cho người khác ngộ nhận khi nói rằng, Chúa của chúng tôi. Đó là cách nói không chính xác. Vì Thiên Chúa là Chúa của toàn thể vũ trụ, Ngài không thuộc về riêng ai, Ngài là ánh sáng huy hoàng hơn mặt trời rực rỡ. Ánh sáng đó chiếu soi vào bất cứ nơi nào, trên bất cứ chỗ nào. Nói cách khác, Thiên Chúa không chỉ cứu độ riêng một dân tộc, nhưng là tất cả mọi người. Đức Giêsu được ví như mặt trời công chính, đến soi chiếu trần gian. Ngày Giáng sinh, người đã hiển linh cho những mục đồng chăn chiên nghèo khổ thất học. Hôm nay, người đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ đông phương, những người khôn ngoan, thông thái, đại diện cho muôn dân muôn nước. Ba nhà đạo sĩ đã lên đường khi thấy sự xuất hiện bất thường của ngôi sao lạ. Họ từ bỏ quê hương xứ sở để tìm kiếm vị cứu tinh nhân loại. Chúng ta có thể nhận ra một sự tương hợp nào đó giữa hành trình đi tìm Chúa của ba nhà đạo sĩ với con đường theo Chúa của người Kitô hữu chúng ta. Ba nhà đạo sĩ đã gặp phải những khó khăn, thăng trầm trong hành trình đi tìm Đấng Cứu Thế. Có những lúc, ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, nhưng cũng có những lúc vụt tan biến mất. Hành trình của các vị đã có lúc lạc lối, phải dừng lại, phải dò dẫm hỏi han. Nhưng cuối cùng, họ đã gặp được Đấng họ hằng mong đợi tìm kiếm. Hành trình theo Chúa của chúng ta cũng là một chặng đường dài đầy gian khó. Khi lãnh bí tích rửa tội là lúc con người khởi đầu chặng đường theo Chúa. Khi nhắm mắt xuôi tay là lúc con người đối diện với Đấng là ánh sáng dẫn đường. Trên con đường ấy, mỗi người đều gặp những khó khăn, trắc trở, vất vả và thậm chí cả những cơn cám dỗ. Mỗi người phải tự vượt qua những cản trở đó để đến gặp gỡ Thiên Chúa. Cũng trên hành trình ấy, có những người buồn chán, thất vọng rồi bỏ cuộc. Có những người không chịu nổi những khó khăn nên tìm đi lối khác. Và cũng có nhiều người đã gặp gỡ được Đấng là tình yêu. Ngày nay, nhiều người muốn chọn cho mình con đường dễ dãi, muốn có tiền mà chẳng phải đổ mồ hôi, muốn được sung sướng mà không trải qua vất vả. Họ đã lao đầu vào những con đường bất chính, làm ăn gian lận, lừa lọc, buôn bán hàng cấm, thu lời bất chính hoặc đè đầu cưỡi cổ người khác nhằm trục lợi cho chính bản thân mình. Là những Kitô hữu, chúng ta gắn bó với Đức Giêsu và cũng trở thành ánh sáng của trần gian. Nếu chúng ta đang phải sống trong một thế giới nhiều tăm tối, thì hãy nhớ rằng, bầu trời càng tối càng dễ nhìn thấy ánh sao. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói, ánh sáng của anh em phải chiếu tỏa trước mặt mọi người. Hay như Thánh Phaolô nói, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Chính trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, chúng ta lại dễ dàng nhận ra ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa, vì ánh sáng ấy đã đến trần gian và bừng lên trong đêm tối. Thiên Chúa không ngừng ban tặng những dấu chỉ để soi dẫn đường đi, Ngài đã gieo vãi những mầm sáng vào trong mỗi người chúng ta. Ngài không những chỉ muốn chúng ta trung thành gìn giữ ánh sáng đó, nhưng muốn chúng ta làm cho ánh sáng đó rực lên giữa lòng thế giới. Chúng ta hãy dựa vào tin mừng của Đức Giêsu, hãy giơ cao ngọn đèn chân lý, hãy sống đúng với lời sự thật, hãy dẹp bỏ lối nghĩ ích kỷ hẹp hòi. Trái lại, phải trở thành những ngọn đèn phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu của Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Amen.